Vài hôm sau, tôi đang nghiên cứu, học hỏi, bỗng nhận được lệnh gọi phải trở về Memphis ngay vì Thái hậu Taya đang lâm bệnh nặng. Lệnh này do một tên nô lệ thân tín của công chúa Baketamon cầm đến, nên tôi không nghi ngờ gì, vội vã lên đường ngay. Đến Memphis thì trời đã về khuya. Thay vì đi bằng cửa chính, tên nô lệ đưa tôi vào cung qua một đường hầm bí mật được quân sĩ canh phòng rất cẩn thận. Căn phòng của Thái hậu Taya vắng vẻ, không có cung nữ hầu cận như mọi khi, mà chỉ có công chúa Baketamon đang đứng chờ mà thôi. Thái hậu Taya ngồi trên chiếc ghế bành quen thuộc, một tay bà cầm ly rượu lớn, tay kia đặt lên trên miếng chăn đan bằng loại sợi pha lông. Đã lâu lắm ta không gặp ngươi, nghe nói ngươi bị trừng phạt phải đi đến các đạo viện học hỏi thì phải. Tôi vội bước đến chẩn bệnh nhưng không thấy bà có triệu chứng gì bất thường như lời ghi trên tờ giấy mà tên nô lệ cầm đến. Thái hậu Taya bật cười. Ta cần gặp ngươi vì có việc muốn nói riêng với ngươi nên ta mới ra lệnh như vậy đó. Thái hậu nói gì? Thần không hiểu. Ngươi không cần phải hiểu trong lúc này. Hẳn ngươi vẫn biết ta xuất thân là con nhà thuyền chài ở làng Pha Lôn. Năm xưa Pharaoh Amenophis đi dạo sông, thấy ta đang giăng lưới bắt cá nên gọi ta vào hầu. Ta tuy xấu xí, chẳng thể so sánh với các phi tần cung nữ, nhưng vì ta khỏe mạnh, làm cho Pharaoh vui lòng nên được đưa vào cung. Chỉ vài hôm sau, ta đã thấy cuộc sống huy hoàng, lộng lẫy trong cung chỉ là một bãi chiến trường với các nhóm phi tần cung nữ tranh giành ảnh hưởng để được ơn mưa móc của Pharaoh. Phần lớn những người này được tuyển chọn từ các gia đình quyền quý, những người trong hoàng tộc. Họ được nuôi dưỡng huấn luyện từ nhỏ để trở thành phi tần cung nữ. Nên ít ai biết về các thủ đoạn gian trá ngoài đời. Họ chỉ biết ghen tuông đố kỵ, nói xấu lẫn nhau mà thôi. Phần ta là con gái dân dã nghèo hèn, va chạm thực tế đã nhiều, kinh nghiệm giang hồ, nên chỉ một thời gian ngắn ta đã mua chuộc hầu hết các nô lệ trong cung. Ta bành trướng thế lực qua việc giao thiệp với các giáo sĩ, nhất là các giáo sĩ thờ Amun, và hứa hẹn cho họ rất nhiều quyền lợi. Chẳng mấy chốc, các phe phái phi tần cung nữ trong cung đều bị ta thu dụng. Những kẻ chống đối thì bị ta bỏ thuốc độc cho chết dần chết mòn. Có kẻ bị tà thuật của các giáo sĩ làm cho điên loạn. Sau đó các quan trong triều, từ nhỏ đến lớn ít nhiều đều bị ta mua chuộc. Trong khi Pharaoh lo việc chinh chiến khắp nơi, thì trong triều đình ta cũng bành trướng thế lực không kém. Năm sau ta có thai, nhưng lúc đó hoàng hậu Ptolemy cũng đã có thai vài tháng trước. Dĩ nhiên là con của một phi tần. Con ta không thể tranh ngôi vị với con của hoàng hậu được, nên ta âm mưu tráo đứa con mới sinh của bà bằng xác một con mèo chết. Ta muốn giết đứa bé này, nhưng trong cung dễ gì mà giấu xác một đứa bé, nên ta đành mang nó bọc vào chiếc chăn mà ta đã tự tay đan lấy, rồi bỏ vào giỏ thả trôi trên sông như những đứa trẻ vô thừa nhận khác. Này, Sinu, đó là một ngày trăng tròn cách đây gần 30 năm. Sở dĩ ta làm vậy, vì nếu ai bắt gặp thì cũng nghĩ rằng nó chỉ là một giọt máu vô thừa nhận của một cô gái làng Pha Lôn nào đó mà thôi. Thái hậu Taya ngừng nói, rồi nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi bàng hoàng, chân tay rụng rời, mồ hôi toát ra đầy áo, lắp bắp. Thái hậu! Thái hậu! Bà không nói đùa đó chứ? Không, ta không nói đùa đâu. Chiếc chăn lót nôi của ngươi được đan bằng sợi pha lông chỉ là một phần của cái chăn ta vẫn giữ bên mình này. Ta chắc ngươi nhận ra nó.
Tôi không tin.
Thái hậu Taya nghiêm trang. Này Sinu, phải chăng ở đùi dưới của ngươi có một vết bầm rất sâu?
Hả? Sao bà lại biết?
Ta phải biết chứ, vì chính tay ta đã làm dấu vào đó. Này Sinu, ngay từ khi gặp ngươi, nghe kể chuyện về thân thế mơ hồ của ngươi, ta đã biết ngươi chính là con của hoàng hậu Telomi.
Nếu vậy thì mẹ tôi hiện nay ra sao?
Như vậy, hẳn ngươi đã nhận ngươi chính là con của hoàng hậu Telomi chứ gì? Hay lắm, hay lắm. Một hoàng hậu của Ai Cập lại đẻ ra một con mèo đen thì còn ra thể thống gì nữa? Các giáo sĩ bèn thưa với Pharaoh rằng chắc hẳn hoàng hậu có liên hệ với các loài ma quái nên mới đẻ ra một con mèo như vậy. Pharaoh bèn ra lệnh thắt cổ Letomi và đốt xác bà ta ra tro bụi ngay. Ít lâu sau, ta sinh hạ một hoàng nam và được phong là hoàng hậu. Năm sau ta còn sinh thêm một công chúa nữa, củng cố địa vị của mình đến ngày nay. Này Sinu, ngươi có biết tại sao ta lại kể chuyện này ra cho ngươi biết không?
Tại sao?
Vì ta muốn ngươi biết rằng trong mình ngươi có mang dòng máu thiêng liêng của hoàng gia.
Để làm gì chứ?
Ngay lúc đó có tiếng ồn ào xôn xao bên ngoài. Thái hậu Taya bình tĩnh nói, này Sinu, có những việc mà lúc này ngươi không thể hiểu đâu, nhưng theo thời gian ngươi sẽ hiểu. Một tên nô lệ bên ngoài bước vào nói nhỏ với Thái hậu Taya. Bà bình tĩnh phất tay ra hiệu cho tên nô lệ lui ra, rồi nói với tôi, này Sinu, ngươi và Baketamon hãy tạm lánh mình vào căn phòng nhỏ kia. Bằng mọi giá ngươi chớ xuất đầu lộ diện, vì nếu không tính mạng ngươi khó mà bảo toàn. Tôi còn đang hoang mang thì công chúa Baketamon đã kéo phát tôi vào căn phòng nhỏ cạnh đó. Tôi đứng trong phòng nhưng đầu óc quay cuồng bởi hàng trăm ngàn câu hỏi. Tôi đang ôm đầu suy nghĩ thì nghe có tiếng quân sĩ vũ trang đi lại rầm rập ở ngoài hành lang, rồi có tiếng hô lớn, Pharaoh đã đến. Có tiếng chân người bước vào phòng, rồi tôi nghe Akhenaten đàn hắn, thưa mẹ, con được biết chính mẹ đã ra lệnh giết Tát, giáo sĩ trưởng phái Amun và hơn 20 vị quan trong triều. Thái hậu Taya thản nhiên trả lời, đúng thế, những đứa nào muốn làm phản ta cho giết ngay. Akhenaten im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng, hiện nay không phải như xưa để một cá nhân có quyền sinh sát như thế, việc này không thể chấp nhận được.
Tại sao lại không? Hãng Pharaoh cũng biết đây không phải là lần đầu ta ra lệnh giết người mà.
Nhưng đây sẽ là lần cuối, vì từ nay con sẽ ra lệnh cho khóa chặt cửa cung điện này lại. Kể từ nay, đây sẽ là nơi bất khả xâm phạm, không ai được ra vào nữa. Bây giờ con mới hiểu tại sao khi phụ vương vừa qua đời, chú Kira lập tức cho người đến giết mẹ và em Baketamon. Khá lắm. Bây giờ Pharaoh mới biết quyền hành Ai Cập thực sự nằm trong tay ai sao? Phải, chính ta. Chính ta là người nắm quyền chỉ huy Ai Cập trong bao năm nay. Cha của ngươi chỉ là một lão già mệt mỏi bệnh hoạn vì chinh chiến. Chính ta mới là người thực sự cai trị xứ này. Akhenaten phải biết rằng ta làm thế chỉ vì muốn giữ ngôi vị cho ngươi. Nhưng từ nhỏ ngươi chỉ là một đứa bé mơ mộng, không hợp với lòng mong đợi của ta. Baketamon còn xứng đáng hơn ngươi đó. Akhenaten im lặng không nói gì, nên Thái hậu Taya tiếp tục. Ngươi bỏ vào sa mạc rồi mất tích trong bao năm, ta tưởng ngươi đã chết nên muốn Baketamon tiếp nối công trình xây dựng của ta. Tiếc thay Smenke lại tìm ra ngươi nên tình hình đổi khác. Từ khi lên ngôi Pharaoh, ngươi đã thay đổi mọi việc, làm xáo trộn triều đình, đảo lộn trật tự có từ trước đến nay và làm phiền lòng ta không ít. Đã thế ngươi còn liên kết với bọn Hittites và Nubia, đặt ra những cái thứ tôn giáo kỳ quái, tôn thờ cái đĩa tròn tượng trưng cho ngôi Thái Dương. Tại sao ngươi lại làm những việc kỳ quặc đó chứ hả? Akhenaten im lặng một lúc rồi thong thả đáp, vì con đã tiếp xúc được với chân lý và từ đó cuộc đời con hoàn toàn đổi khác. Qua công phu tu tập, con biết được những chuyện đã xảy ra trong cung, những bí mật đằng sau những đẹp đẽ mỹ lệ của triều đại văn minh huy hoàng này. Con đã ý thức rất rõ những tham vọng điên cuồng của những người chỉ huy, lãnh đạo quốc gia, những người đầy mưu mô xảo trá, nên quyết định đã đến lúc phải thay đổi tận gốc rễ.
Ngươi quả là một kẻ ngu xuẩn, thật uổng công ta và cha ngươi đã xây dựng cho ngươi.
Akhenaten không trả lời, chỉ cho gọi viên quan lo việc ghi chép.
Đây là lệnh của ta. Từ nay cung điện Memphis được niêm phong cẩn thận. Không ai được phép ra vào nơi đây nữa. Phần ta cũng sẽ không trở lại đây nữa. Từ nay, việc triều chính sẽ đưa hết về Ten El Amarna.
Sau khi Akhenaten bước ra khỏi, thì công chúa Baketamon mới giận dữ lên tiếng.
Đó, người thấy chưa? Anh ta điên loạn rồi. Đã đến lúc chúng ta phải hành động gấp.
Công chúa muốn gì?
Còn gì nữa? Đã đến lúc ta phải tranh ngôi pharaoh với anh ta. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng.
Tôi đang trố mắt kinh ngạc thì Thái hậu Taya đã lên tiếng.
Hiển nhiên, Baketamon không thể làm pharaoh được. Nhưng nếu ngươi và Baketamon làm lễ thành hôn, thì ngươi sẽ trở thành pharaoh của Ai Cập. Dù sao ngươi cũng có dòng máu hoàng tộc trong người.
Hả? Cái gì? Cái gì kỳ lạ vậy? Tại sao lại có thể có chuyện như vậy được?
Baketamon tức giận. Hiện nay cờ đã đến tay mà ngươi không muốn phất hả? Chúng ta đã chuẩn bị từ lâu vì biết ngươi có dòng máu thiêng liêng nên ta mới để ý đến ngươi. Này Sinu, một công chúa cành vàng lá ngọc như ta đâu thể lấy một kẻ tầm thường được.
Tự nhiên, mọi việc trở nên sáng tỏ hơn bao giờ hết. Thì ra là thế, việc Horem quyến rũ Nefer cũng do lệnh của công chúa Baketamon. Nguyên nhân Thái hậu và công chúa để ý đến tôi chỉ vì phát hiện ra tôi chính là người xứng đáng thừa kế ngôi vị pharaoh. Tôi đứng sững ra đó, đầu óc quay cuồng, không biết phải phản ứng như thế nào. Baketamon bật cười.
Chúng ta đã tính toán từ lâu rồi, nên để tâm theo dõi ngươi. Ngươi bỏ đi đâu mấy năm trời, làm chúng ta lo muốn chết.
Ngay khi đó, tên nô lệ ở bên ngoài bước vào, công chúa ra lệnh.
Ngươi hãy chuẩn bị cẩn thận, sau khi anh ta chết, thì ngươi phải ra tay ngay, không được chậm trễ. Phải giết Smenke và Horemt ngay, để tránh hậu họa.
Tôi luống cuống, nói không ra hơi.
Công chúa dám giết anh ruột của mình hả?
Này Sinu, khi xưa ta đã nói với ngươi rằng một người lãnh đạo phải có mưu lược và thủ đoạn, phải dám làm những việc không ai dám làm. Nếu cần giết người thì phải giết người, nếu cần hy sinh tất cả thì phải sẵn sàng hy sinh để đạt mục đích. Có như thế mới làm được việc lớn chứ.
Nhưng công chúa làm sao để giết được pharaoh chứ?
Baketamon thản nhiên.
Ngươi đó, ngươi sẽ làm việc đó cho ta.
Hả? Cái gì? Công chúa nói cái gì?
Anh ta vẫn tin tưởng ở ngươi. Hẳn ngươi cũng biết, anh ta thường hay lên cơn động kinh vào những ngày trăng tròn. Chỉ cần ngươi chữa sai đi một chút, gia tăng liều lượng thuốc làm sao cũng được. Sau đó thì ngôi vị pharaoh sẽ về tay ngươi.
Thì ra, tất cả đã có kế hoạch từ trước và tôi sẽ là người thi hành việc này. Tôi muốn đứng yên nhưng hai đầu gối run lên như muốn ngã. Thái hậu Taya nói,
ta biết pharaoh đang chuẩn bị mở một trung tâm giáo dục tại Amarna và ngươi sẽ được giao phó trọng trách trông coi trung tâm này.
Tại sao việc gì bà cũng biết vậy?
Từ bao năm nay, có chuyện gì mà qua được mắt ta? Tuy ta chỉ ngồi trong cung mà vẫn nắm vững tình hình khắp nơi. Chúng ta có một lực lượng thám tử ở khắp mọi nơi, nên chuyện gì mà ta không biết chứ?
Tôi rùng mình, toát mồ hôi hột. Thì ra, người đàn bà già yếu kia mới chính là người nắm quyền Ai Cập trong nhiều năm qua. Để duy trì quyền lực này, bà không ngần ngại làm tất cả mọi việc, kể cả việc âm mưu giết con mình, vì nó không đi theo con đường quyền lực mà bà chủ xướng. Khi trước tôi vẫn nghe Horem nói đến một thế lực đối nghịch trong bóng tối, nhưng không để ý vì còn bận tâm đến những việc khác. Tôi nhớ đến buổi thiết triều của Akhenaten và thái độ khó chịu của một số quan lại trước chủ trương cải cách của vị hoàng đế trẻ tuổi này. Đối với phong tục Ai Cập, pharaoh là người đã được các thần linh lựa chọn để cai trị xứ này. Pharaoh vừa là người, vừa là thần, có quyền hành tối thượng và bất khả xâm phạm. Việc bất đồng ý kiến với Pharaoh là một trọng tội có thể bị tử hình.
Đến nay tôi mới rõ, sở dĩ một số quan lại dám chống đối vì họ có một thế lực khác ngầm ủng hộ, và thế lực này không ai khác hơn là Thái hậu Taya, mẹ của Pharaoh. Thảo nào khi xưa, lúc hoàng đế Amenophis đời thứ ba vừa qua đời, hoàng thân Kira đã cho người vào cung ám sát Thái hậu Taya và công chúa Baketamon ngay. Hiển nhiên, một người có âm mưu xoán nghịch phải biết rõ những lực lượng đối lập với họ để ra tay thanh toán ngay khi có dịp. Tất cả mọi diễn tiến trong quá khứ tuần tự hiện lên trong óc tôi, từ cuộc thanh toán đẫm máu sau khi hoàng đế Amenophis qua đời, đến việc tìm kiếm cho ra vị thái tử nối ngôi đang ẩn tu ngoài sa mạc, từ việc một pharaoh trẻ vừa lên ngôi đã thay đổi đường lối cai trị, không sử dụng những quan lại cũ mà đưa một người ngoài dòng họ như Smenke lên địa vị tể tướng, cho đến việc tuyển chọn một kẻ xa lạ như Horemt vào địa vị chỉ huy ngự lâm quân. Phải chăng Akhenaten đã biết rõ về cái quyền lực đứng sau ngôi vị pharaoh này? Phải chăng ông đã ban hành những biện pháp cải tổ triều chính, tôn giáo, xã hội để đưa Ai Cập ra khỏi ảnh hưởng ma quái của dũng lầy quyền lực ấy? Tại sao một hoàng tử sống trong cung vàng địa ngọc như vậy lại không đi theo những vết xe cũ mà cương quyết thay đổi cải tổ, dù biết rằng sẽ va chạm mạnh với những sức mạnh quyền lực lớn lao trong nội bộ triều chính? Tôi miên man suy nghĩ và thấy sợ hãi trước tham vọng điên cuồng của những kẻ ham mê quyền lực này. Để đạt địa vị, người đàn bà kia đã không ngần ngại làm những việc động trời như tráo con của hoàng hậu Ptolemy để giành ngôi vị pharaoh về cho con mình. Khi đứa con không chịu đi theo đường lối chủ trương hay đáp ứng kỳ vọng của bà, thì bà ta không ngần ngại âm mưu ám hại nó để đưa quyền lực vào tay đứa con khác. Thấy tôi có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, công chúa Baketamon vội lên tiếng. Chúng ta đã suy tính rồi, việc trông coi trung tâm giáo dục này là một cơ hội rất tốt, vì ngươi sẽ có nhiều dịp tiếp xúc với anh ta. Khi thuận tiện ngươi cướp việc ra tay, sau đó có thể thành hôn với ta, và đương nhiên trở thành pharaoh. Thấy tôi không tỏ thái độ gì, Thái hậu Taya nhìn tôi dò xét, rồi nhẹ nhàng nói. Này Sinu, địa vị pharaoh này vốn thuộc về ngươi mà. Ta chỉ giúp ngươi đoạt lại nó thôi. Ngươi có muốn làm pharaoh không? Tôi không biết. Thái hậu Taya bật cười nói với Baketamon. Cái thằng y sĩ này thành thật dễ sai bảo, mày cứ để cho nó làm pharaoh rồi đứng sau lưng mà ra lệnh cho hắn. Đang cười, bất chợt bà sa sầm mặt xuống rồi nghiến răng. Sinu, hôm nay chúng ta đã nói rõ mọi việc với ngươi, vậy ngươi hãy quyết định ngay đi, hoặc ngươi theo chúng ta hoặc là... Này Sinu, ngươi nên biết rằng người của chúng ta hoạt động và có mặt khắp nơi. Nếu phản phúc, ngươi sẽ không toàn tính mạng đâu. Công chúa Baketamon cười nhạt thêm vào. Không những thế, những người liên hệ với ngươi, như con bé bán rượu ở Thebes cũng chẳng thể sống được. Tôi giật mình kêu lớn. Hả? Cái gì? Cô nói cái gì? Baketamon thản nhiên. Còn bé bán rượu đã mua lại căn nhà cũ của cha mẹ ngươi, hiện đang nằm trong tay ta, và chỉ với một lệnh nhỏ là nó bị ném vào chuồng sư tử đói ngay. Này Sinu, chẳng có một việc gì ngươi làm lại qua khỏi mắt chúng ta được. Kể từ ngày mẹ ta phát hiện ra ngươi là con của hoàng hậu Ptolemy thì chúng ta đã có kế hoạch, và một khi chúng ta đã để ý đến ngươi thì làm sao ngươi có thể thoát ra khỏi tầm kiểm soát của chúng ta nữa. Thái hậu Taya chăm chú nhìn tôi. Sinu, hiện nay sinh mạng ngươi đang nằm trong tay ta. Nếu ngoan ngoãn tuân lệnh thì ngươi sẽ được đền bù xứng đáng, còn nếu không thì ngươi sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu. Tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó, đầu óc căng thẳng. Thì ra họ đã có những dự tính từ trước và tôi chỉ là một con cờ trong bàn cờ đã bày sẵn. Tôi nghĩ đến Akhenaten và chủ trương thay đổi của ông, cũng như lời cảnh báo của quan thiên giám. Không lẽ số phận của vị vua trẻ tuổi này lại kết thúc bi đát như vậy sao? Tôi nghĩ đến ảnh hưởng của những vị tinh tú đang vận hành trong vũ trụ. Phải chăng con người không thể cải lại số phận đã định sẵn? Tại sao một người đã nghiên cứu về chiêm tinh như Akhenaten lại bất cẩn, không để ý đến những chuyện này? Không lẽ ông quá lạc quan và tin tưởng rằng con người có thể hoán cải số phận chính mình? Tự nhiên tôi nhớ lại lời dặn dò ân cần của Smenke về việc đừng dính dấp vào những chuyện thị phi và không khỏi hối hận đã không nghe theo lời khuyên của vị sĩ quan già. Công chúa Baketamon chăm chú quan sát tôi một lúc rồi mới hỏi. Sao? Ngươi nghĩ thế nào hả? Tôi ngước mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Thái hậu Tai Gia rồi lắc đầu. Tôi không thể làm chuyện này được. Cái gì? Ngươi muốn chết hả? Tôi không thể làm như vậy được. Thái hậu Tai Gia lắc đầu. Sinu, ngươi là một thằng ngu. Cơ hội đến tay mà không biết nắm. Thật uổng công ta đã tính toán xếp đặt. Được lắm, nếu ngươi muốn chết, ta cho chết ngay. Tự nhiên tôi cảm thấy một bầu nhiệt huyết sôi sục trong lòng, khiến tôi không còn sợ hãi nữa. Tôi thản nhiên trả lời. Thưa Thái hậu, là người, ai không phải chết, tất cả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Kẻ thì chết sớm, người thì chết muộn, nhưng trước sau ai cũng chết. Tuy nhiên tôi vẫn có thể lựa chọn cái chết cho mình, và tôi sẵn sàng chết trong danh dự thay vì trong nhục nhã, ê chề. Hiện nay, số phận tôi đã nằm trong tay bà thì bà cứ việc ra tay đi. Thái hậu Tai Gia cười gằn, quăng ly rượu trong tay xuống đất. Được lắm! Người đã muốn chết thì ta cho người chết, nhưng người không thể chết dễ dàng đâu. Bà đập mạnh tay lên cái chuông nhỏ, một gã nô lệ bước vào. Bà ra lệnh, hãy ném nó xuống hầm sư tử đói cùng với con bé bán rượu kia, nhưng hãy để nó chứng kiến việc sư tử xé xác con bé kia trước. Công chúa Baketamon vừa lên tiếng, khoan đã, chúng ta còn cần đến hắn. Thái hậu Tai Gia quát mắt, thằng y sĩ này không thể dùng được nữa, ta sẽ có kế hoạch khác. Nhưng hắn có dòng máu linh thiêng. Cái gì? Đã thế mà ngươi còn muốn lấy nó hả? Công chúa Baketamon lắc đầu, nhưng con đâu thể lấy một thằng chồng dân giả tầm thường được. Thái hậu Tai Gia cười lớn, Baketamon ơi, tuy con mang dòng máu thiêng liêng của dòng họ Amenophis, nhưng cái thằng này á là con của Ptolemy. Ta đã giết mẹ nó, thì lẽ nào để nó sống và để việc này bị tiết lộ được chứ, nó phải chết. Bỗng nhiên, một tiếng cười nhạt ở đâu vang lên. Này Tai Gia, bà không giết được Sinu đâu. Thái hậu Tai Gia và công chúa Baketamon giật mình nhìn ra cửa. Viên sĩ quan già có khuôn mặt nhăn nheo khắc khổ đã đứng đó từ lúc nào. Thái hậu Tai Gia giận dữ, Smenke, làm sao ngươi vào được đây? Vị sĩ quan già thản nhiên, đối với thằng sĩ quan già này thì con đường hầm bí mật của Thái hậu không có gì đáng gọi là bí mật. Này, Thái hậu Tai Gia, ta đã biết rõ âm mưu của bà từ lâu rồi, nhưng chưa đủ bằng cớ cho đến khi bà ra lệnh giết nhóm giáo sĩ phái Amun. Khi Pat công khai bày tỏ thái độ chống đối Pharaoh, thì ta biết ngay hắn chỉ là một con chốt thí trong bàn cờ bà bày ra. Hiển nhiên nếu không được bà hứa hẹn thì thằng giáo sĩ trưởng phái Amun đó đời nào dám thách thức Pharaoh giữa chốn triều đình như vậy chứ. Rõ ràng sự chống đối của hắn có lý do chính đáng, và cái chết của hắn sẽ gây mầm bất mãn trong giới giáo sĩ, mở đầu cho một cuộc nổi loạn tranh chấp tôn giáo. Trong sự xáo trộn này sẽ có kẻ thắng người bại. Nếu phải giáo sĩ thắng thì Pharaoh chẳng thể sống sót, và bà sẽ tiếp tục là người nắm quyền chỉ huy xứ này. Ngược lại, nếu Pharaoh muốn bảo toàn ngôi vị, ông bắt buộc phải ra tay dẹp tan các phần tử nổi loạn, và như thế bà chẳng mất gì, vì vẫn là người đứng sau ngôi vị Pharaoh. Này Taya, bà tính toán đã hay, nhưng bà quên rằng thằng sĩ quan già này cũng biết tính toán chẳng kém. Khi được biết bà ra lệnh giết Pat và một số quan triều để đổ tội cho Pharaoh, ta đã cho người bắt giữ chúng trước và thay vào đó xác chết của một số nô lệ. Dĩ nhiên khi Pat biết bà định lợi dụng cái chết của hắn để châm ngòi cho cuộc chiến tranh tôn giáo, thì hắn phải khai hết mọi sự ra cho Pharaoh. Các quan triều cũng thế, khi biết rằng họ chỉ là những con vật hy sinh cho tham vọng của bà, thì họ đã công khai tất cả. Này Thái hậu Taya, tất cả những kẻ thân tín của bà đều đã bị Horem bắt giữ cả rồi. Hiện nay quân sĩ của ta đang làm chủ tình hình. Pharaoh Akhenaten ra lệnh niêm phong cung điện Memphis, cấm không cho ai ra vào, chỉ là một hình thức che chở cho mẹ và em gái không bị liên lụy mà thôi. Ông hy vọng bị giam lỏng như thế, bà sẽ không còn cơ hội tắc oai tắc quái nữa và có thể sống tại đây cho đến ngày cuối đời. Tuy nhiên thằng sĩ quan già này không tin một người như bà lại chịu yên thân chết già như thế, nên ta đến để giúp bà ra đi đây. Thái hậu Taya ngồi yên trên ghế bành, sắc mặt nhợt nhạt không nói gì. Có lẽ biến cố xảy ra quá đột ngột khiến bà không kịp phản ứng hay kịp mưu tính việc gì khác. Công chúa Baketamon cũng hốt hoảng lùi lại, hai mắt láo liên như muốn tìm lối thoát. Smenke quay qua phía tôi lên tiếng. Này, Sinu, ta thật không ngờ, ngươi lại chính là con của hoàng hậu Telomi. Hay lắm, ta không ngờ ngươi mang dòng máu thiên trong huyết quản. Thái hậu Taya gượng cười. Smenke, ta biết ngươi có nhiều tham vọng, nhưng ta không tin ngươi lại trung thành với con ta như vậy. Smenke cười nhạt không nói gì, chỉ hất hàm ra lệnh. Gã nô lệ lặng lẽ nhấc một cái gối rồi bước đến bên cạnh Thái hậu Taya. Có lẽ hắn sẽ chụp cái gối lên mặt bà để bà nghẹt thở mà chết. Công chúa Baketamon hoảng hốt. Ngươi cũng theo phe Smenke hả? Smenke lạnh lùng. Này công chúa, dù là nô lệ nhưng không ai muốn chết sớm. Công chúa nghĩ rằng với một ít vàng bạc châu báu là công chúa có thể mua được tất cả mọi người hay sao? Thái hậu Taya quay qua nhìn tôi. Sinu, ta không muốn chết dưới tay thằng nô lệ này. Ngươi hãy chế cho ta một liều thuốc độc. Smenke cười nhạt. Lúc nào Thái hậu cũng có sẵn thuốc độc bên mình mà. Việc gì phải nhờ đến Sinu? Từ trước đến nay, đã có biết bao nhiêu người bị Thái hậu đầu độc rồi. Thái hậu Taya thở dài, nhặt ly rượu nằm dưới đất lên. Bà thong thả rót cho mình một ly rượu, rồi rút chiếc nhẫn đeo trên tay ra, xoay ngược nó lại để đổ vào một ít bột màu trắng. Thì ra, thuốc độc được giấu trong một ngăn nhỏ nằm dưới đáy chiếc nhẫn. Bà nhếch miệng cười. Giỏi, giỏi thật, chuyện gì ngươi cũng biết. Ta đã đánh giá lầm về ngươi rồi. Smenke đứng yên, nhìn Thái hậu uống cạn ly rượu. Khuôn mặt nhăn nheo của y không để lộ cảm xúc gì. Công chúa Baketamon hốt hoảng định bước đến, nhưng bị gã nô lệ chặn lại. Cô quát, hãy tránh ra, ta cũng muốn chết với mẹ ta. Smenke lắc đầu, lạnh lùng nói, chưa đâu, công chúa chưa thể chết được. Ngươi muốn gì chứ hả? Smenke chậm rãi, hình như công chúa vẫn có ý định lấy chồng, nên ta sẽ giúp công chúa hoàn tất ý nguyện. Công chúa Baketamon giận dữ, cái gì? Phải chăng ngươi muốn lấy ta hả? Smenke lắc đầu, thằng sĩ quan này già rồi, đâu có muốn lấy vợ nữa. Nhưng công chúa quả là một phần thưởng xứng đáng cho một người có công khác. Ngươi muốn nói đến Sinu hả? Smenke đưa mắt nhìn tôi rồi nói buông thõng. Không, ta muốn gả cô cho Horem. Công chúa Baketamon quát lớn. Ngươi dám gả ta? Cho thằng con nhà bán bánh ngoài chợ đó hả? Ta thà chết chứ không đời nào chịu lấy một cái hạ lưu bần tiện, một thủ hạ như thế.
Smenke cười nhạt. Ta muốn biết giữa công chúa và Horemd, ai sẽ trị được ai?
Công chúa Baketamon nổi giận xông đến, nhưng đã bị gã nô lệ cao lớn túm chặt lại. Smenke ra lệnh.
Hãy mang công chúa vào phòng riêng cho ta.
Thái hậu Taya im lặng nhìn tên nô lệ đưa công chúa đi khuất rồi gật đầu, như vừa hiểu ra một điều gì.
Thì ra là thế. Smenke, ngươi giỏi thật, nhưng ta muốn biết ngươi sẽ đối xử với con trai ta như thế nào.
Smenke lạnh lùng. Bà đoán được ý ta đó, nhưng muộn rồi. Thái hậu Taya thở dài.
Này Smenke, ta vẫn biết ngươi có tham vọng, nhưng ta tưởng ngươi đã hài lòng với địa vị tể tướng rồi chứ. Thật ta không ngờ ngươi lại muốn làm pharaoh.
Câu nói của Thái hậu Taya làm tôi giật mình, ngơ ngác nhìn Smenke. Không lẽ ông này cũng muốn tranh giành ngôi vị pharaoh? Như hiểu được thắc mắc của tôi, Thái hậu Taya thong thả giải thích.
Này Sinu, một kẻ hiền lành như ngươi thì không thể đoán ra âm mưu của Smenke đâu. Hắn lợi dụng tình thế trai cò mổ nhau ngư ông đắc lợi để tranh đoạt ngôi vị pharaoh đó.
Khi trước ta chưa nghĩ ra, nhưng qua thái độ của hắn đối với Baketamon, ta hiểu ra ngay. Dù làm tể tướng, quyền uy tột đỉnh, nhưng hắn vẫn chỉ là vị quan, lấy quyền gì mà đòi gả công chúa cho người khác trừ phi hắn làm pharaoh. Chỉ có pharaoh mới có thể gả công chúa cho một kẻ tầm thường như Horemd. Điều này cũng dễ hiểu. Hiện nay chỉ còn hai lực lượng đáng kể là lực lượng quân sự của Smenke và lực lượng ngự lâm của Horemd. Muốn Horemd theo mình, hắn phải lấy lòng kẻ cầm đầu ngự lâm quân, và không phần thưởng nào xứng đáng hơn là một công chúa cành vàng lá ngọc. Nếu lấy Baketamon, Horemd sẽ đương nhiên trở nên người của dòng họ Amenophis và có triển vọng làm pharaoh. Nếu Smenke lên ngôi pharaoh thì Horemd sẽ hết lòng trung thành với hắn, vì một lý do dễ hiểu là tuổi tác Smenke đã cao, lại không vợ con thì trước sau gì Horemd cũng sẽ là kẻ kế thừa địa vị pharaoh. Này Smenke, liệu ta nói như vậy có đúng không? Smenke im lặng không nói gì, nhưng không trả lời, tức là công nhận điều Thái hậu Taya nói là đúng. Tôi bàng hoàng trước sự nhận xét của người đàn bà già yếu sắp từ giã cõi đời này, và tự hỏi không lẽ mọi người lại có thể tham lam tàn bạo với nhau đến vậy hay sao? Thái hậu Taya bật cười nói tiếp.
Sinu à, hiện nay ngươi là một ẩn số trong bài toán lạ lùng này đó. Không ai ngờ ngươi lại mang dòng máu thiêng liêng của hoàng đế Amenophis trong huyết quản và địa vị pharaoh phải về tay ngươi mới đúng. Ngươi hãy lo giữ mình đi, vì Smenke sẽ không để cho ngươi yên đâu.
Tôi hoàn toàn không muốn làm pharaoh. Thái hậu Taya quay qua nói với Smenke, nhưng giọng bà trở nên đứt quãng, có lẽ vì thuốc độc bắt đầu ngấm.
Này Smenke, ta chắc ngươi sẽ mượn tay Sinu để giết con ta. Nếu ta biết trước.
Smenke im lặng quan sát Thái hậu Taya đang từ từ gục xuống ghế. Tôi vội bước đến bắt mạch, nhưng tim bà đã ngừng đập. Smenke chăm chú nhìn tôi rồi nói.
Này Sinu,
Hẳn ngươi biết, hiện nay Ai Cập đang lâm vào tình trạng rối loạn cùng cực. Việc tôn thờ Aten đã đưa đến việc tranh chấp tôn giáo giữa các giáo sĩ. Việc cải cách xã hội đã khiến giới quý tộc bất mãn. Thêm vào đó, việc bãi bỏ thuế khóa Bắc Đinh Sưu Tra đã đụng chạm đến quyền lợi của giới này rất nhiều. Việc giảm thiểu quân đội cũng đưa đến những mầm mống nổi loạn trong hàng ngũ sĩ quan. Ta, một người Ai Cập, không thể để cho xứ này rơi vào tình trạng hỗn loạn đó được. Ta biết Akhenaten là người có lý tưởng, nhưng cái lý tưởng này không phù hợp với tình thế hiện tại nữa. Việc kết thông gia với người Hittites và những hòa ước với người Nubia đã làm cho các nước chư hầu không còn thần phục Ai Cập nữa. Ta, một người Ai Cập, không thể để những nước láng giềng này dòm ngó nước ta. Này Sinu, hiện nay ngươi là kẻ có thể giúp ta khôi phục Ai Cập trở lại tình trạng huy hoàng như thời xưa. Từ trước đến nay ta vẫn coi ngươi như con. Ta sẽ nhận ngươi làm con và ngươi sẽ làm pharaoh. Phải rồi, ngươi xứng đáng nối ngôi ta làm pharaoh. Dù sao, ngươi cũng mang dòng máu thiêng liêng. Hả? Ông muốn tôi làm gì? Hiện nay, pharaoh đang chuẩn bị đi Amarna, nhưng cái chết của Thái hậu Taia sẽ làm ông xúc động có thể lên cơn động kinh. Ngươi hãy chữa trị cho ông ta và chỉ cần một sẩy tay, Akhenaten sẽ ra đi một cách nhẹ nhàng. Mọi việc đã có ta và Horem lo liệu. Horem cũng dính dáng vào chuyện này hả? Dĩ nhiên rồi, nếu ta và Horem không hợp tác chặt chẽ với nhau thì dễ gì thanh toán được phe nhóm của Thái hậu Taia. Tôi chăm chú nhìn Smenke như không tin vào tai mình. Chỉ một đêm mà bao biến cố bất ngờ liên tiếp xảy ra, và hơn lúc nào hết tôi nghĩ đến Akhenaten cùng chủ trương thay đổi cải cách của ông. Tôi gật đầu, được lắm, hãy đưa tôi đến gặp Akhenaten. Smenke chăm chú nhìn tôi như dò xét một lúc rồi gật đầu quay mình đi trước. Tôi thong thả theo sau. Dọc hai bên hành lang, tôi thấy quân sĩ của Smenke canh phòng hết sức cẩn thận. Chúng tôi ra khỏi cung điện thì thấy một nhóm lính ngự lâm gươm giáo sáng ngời đang chờ sẵn. Dưới ánh đuốc bập bùng, Horem mặc quân phục oai phong đang đứng chờ. Smenke gật đầu ra hiệu cho Horem. Hắn hội ý, vội bước đến siết chặt tay tôi. Sinu, mày hãy giúp tao. Tôi lặng yên nhìn Smenke và Horem dưới ánh đuốc bập bùng và chợt nhận thấy cả hai đều đeo những thanh gươm hình thù kỳ lạ, giống y hệt thanh gươm của người Hittites khi xưa. Không hiểu sao, tôi cảm thấy lợm giọng buồn nôn. Thì ra, Smenke và Horem đã không tuân lệnh Pharaoh mà vẫn tiếp tục theo đuổi việc thi đua vũ trang với người Hittites. Tôi ngậm ngùi nghĩ đến lời dặn của Akhenaten. Vũ khí được chế tạo với mục đích duy nhất là phục vụ chiến tranh. Vũ khí càng sắc bén, người ta càng muốn gây chiến tranh để thử xem sức mạnh của vũ khí đó ra sao. Nếu Ai Cập cho rèn kiếm bằng thứ kim loại mới này thì người Nubia cũng sẽ làm như thế, và rồi người Palestine, người Syria, người Babylon. Nếu mọi quốc gia đều thi đua sản xuất vũ khí thì nạn binh đao sẽ không thể tránh khỏi. Rốt cuộc chỉ có bọn sản xuất vũ khí là được lợi lạc. Theo ta thì sự phòng thủ hữu hiệu nhất là nâng cao dân trí, khai triển sự hiểu biết của mọi người, không riêng cho Ai Cập mà cho cả những quốc gia lân cận. Không một dân tộc khôn ngoan nào lại lựa chọn những người lãnh đạo hiếu chiến, và không một kẻ lãnh đạo nào dám gây chiến khi biết dân chúng đã có trình độ hiểu biết cao. Không dễ gì hướng dẫn họ vào những cuộc chiến bằng các lập luận mơ hồ diễn vong. Smenke và Horem đưa tôi vào một căn phòng. Xung quanh có quân sĩ canh gác cẩn thận. Horem kéo ghế mời tôi ngồi rồi nghiêm trang nói. Chắc mày cũng biết, chúng ta vừa dẹp tan phe nhóm của Thái hậu Taia. Hiện nay, Ai Cập đang bước vào một khúc quanh quan trọng của lịch sử. Thế hệ sau sẽ phán xét chúng ta qua những hành động của chúng ta ngày hôm nay. Là người Ai Cập, với truyền thống oai hùng, bách chiến bách thắng, chúng ta cần phải tô điểm cho lịch sử xứ này thêm rạng rỡ. Từ bao năm nay, mọi pharaoh đều nối tiếp nhau xây dựng Ai Cập thành một quốc gia hùng mạnh. khiến các nước xung quanh đều phải kính sợ. Tiếc thay Akhenaten lại yếu đuối nhu nhược, không theo gương tiền nhân, nên Ai Cập ngày càng suy yếu. Một pharaoh Ai Cập không thể hòa hoãn với bọn Hittites phản phúc, bọn Nubia mọi rợ, để cho các quốc gia xung quanh không còn kính nể chúng ta nữa. Bên ngoài đã mất uy tín như thế, mà bên trong Akhenaten lại để cho đám hát rong điên khùng, bọn thi sĩ càng rỡ chi phối, làm rối loạn nhân tâm, khiến xã hội mất trật tự, không còn ra thể thống gì nữa. Từ trước đến nay, việc tôn thờ thần linh như Amun vẫn là truyền thống sẵn có, nhưng Akhenaten lại bày ra một thứ tôn giáo mới, tôn thờ thần linh duy nhất là Aten, khiến cho các giáo sĩ đều bất mãn. Họ là trung gian với thần linh, chỉ lo cúng tế cầu xin thì cứ để họ làm chuyện đó, chứ đâu có tai hại gì. Đã chẳng theo truyền thống cũ, Akhenaten lại không cung cấp tiền bạc phẩm vật dâng cúng cho giới giáo sĩ, khiến cho thần linh nổi giận, gây thiên tai hoạn nạn. Ai Cập đã suy yếu vì trật tự xã hội đảo lộn, lại còn kiệt quệ hơn vì các thiên tai này. Truyền thống từ xưa vẫn cho giới quý tộc được cai trị các vùng và thu thuế, miễn là họ quy phục triều đình. Akhenaten lại tước bỏ quyền lợi thuế khóa, đất đai của họ làm gì? Để họ thêm bất mãn, gây mầm mống nội loạn khắp nơi. Là người có trách nhiệm với quốc gia, ta không thể để cho tình trạng hỗn loạn này kéo dài mãi được. Ta không thể chấp nhận việc thay đổi luật pháp sẵn có, khiến cho bọn nô lệ lộng hành. Ta không thể chấp nhận việc bãi bỏ thuế khóa, khiến công khố khô kiệt. Ta không thể chấp nhận việc cắt giảm lực lượng quân sự, khiến các nước xung quanh dòm ngó nước ta. Một Ai Cập hùng cường không thể có một pharaoh điên khùng nhu nhược như thế được. Đã đến lúc Ai Cập cần một người lãnh đạo mới, và mong mày hãy giúp chúng ta khôi phục Ai Cập trở lại tình trạng huy hoàng như trước.